Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức cha Nguyễn Hữu Long trong thánh lễ nhận sứ vụ giáo phận Lạng Sơn của Đức cha Châu Ngọc Tri. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lời xưa chiều hôm tiệc lễ biết bao ân tình Chúa đã phó mình, này đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta.
Tạ ơn trên kia với đời, mau ta chẳng hùa cùng nhau hãy uống, vì đây máu ta tuôn trào để cứu thế nhân, máu của giáo ước. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán với dân chúng rằng, không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng, mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn man na trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định chính máu thịt Ngài là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Nếu như Chúa Giê-xu không phục sinh, thì những lời Ngài nói trên đây sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không, Chúa Giê-xu đã phục sinh, chính thân xác chịu đóng đinh đã phục sinh. Máu thịt mà ngôi hai Thiên Chúa mặc lấy đã phục sinh và đang hiện diện trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa Cha, cũng như trong chính bí tích thánh thể. Vì Ngài đã phục sinh, nên Ngài thật sự là Thiên Chúa, là đấng chân thật. Và những lời Ngài nói đều là những lời chân thật và rất quý giá đối với chúng ta. Những điều mà Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay được lặp lại cách rõ ràng trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ấy, chính Chúa đã cầm lấy bánh và nói đây là mình Thầy, rồi cầm lấy ly rượu nho mà nói đây là máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra vì anh em và nhiều người được tha tội. đấng nói những lời này là Thiên Chúa thật, là đấng chân thật vô cùng. Lời Ngài là lời sáng tạo và là lời hằng sống. Khi xưa, Chúa dùng lời mà sáng tạo muôn loài muôn vật thế nào, thì trong bữa tiệc ly và cũng như trong bí tích thánh thể, Chúa cũng dùng lời mà thực hiện cuộc biến đổi kỳ diệu trong phép thánh thể như vậy. Khi xưa, Chúa đã thổi hơi ban thần khí cho con người, vốn là từ bùn đất, được trở nên sống động và có linh hồn như thế nào. Thì trong bí tích thánh thể, một lần nữa, Thiên Chúa lại tiếp tục ban thần khí để biến chất bánh và chất rượu, vốn vô tri vô giác, được trở nên mình và máu Thánh Chúa như vậy. Thánh Bonaventura dùng một hình ảnh rất quen thuộc để giải thích cho sự kiện này. Khi xưa, nhờ Chúa Thánh Thần rợp bóng trên mẹ Maria và Chúa Con nhập thể làm người thế nào, thì ngày nay, mỗi lần thánh lễ diễn ra, thì Chúa Thánh Thần lại một lần nữa rợp bóng trên vị linh mục, và Chúa Giê-xu lại nhập thể nơi bánh và rượu như thế ấy. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Giê-xu hiện diện thật sự trong phép thánh thể. Nơi hình bánh bé nhỏ mà chúng ta rước mỗi ngày, có sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-xu, một sự hiện diện trọn vẹn với cả thân xác, máu thịt và linh hồn, với cả nhân tính lẫn thần tính, và với cả quyền năng của Thiên Chúa nữa. Bánh và rượu sau khi truyền phép thật sự trở thành thân xác, máu thịt của Chúa Giê-xu, một thân xác đã từng bị người ta đánh đập, giết chết và đã phục sinh. Quyền năng mà Chúa Giê-xu làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người què đi được, quyền năng xua trừ tất cả ma quỷ. Tất cả những quyền năng đó đều chất chứa thật sự trong thánh thể Chúa. Nơi thánh thể Chúa chứa đựng trọn vẹn nhân tính và trọn vẹn thần tính của Chúa, nghĩa là trọn vẹn Chúa Giê-xu. Mỗi khi chúng ta rước lễ là chúng ta rước chính thân xác, chính máu thịt của Chúa Kitô phục sinh vào trong chính thân xác và linh hồn mình. Ví như một ít men làm dậy cả đấu bột, thì người rước mình Thánh Chúa Kitô cũng được thánh hóa hoàn toàn như vậy. Toàn thể thân xác và linh hồn của người ấy được trở nên giống Chúa Kitô. Và vì vậy, thân xác và linh hồn của người rước Chúa Kitô cũng sẽ được tham dự vào vinh quang phục sinh với Chúa Kitô. Không có gì đảm bảo cho phần rỗi của mỗi người chúng ta hơn là mỗi ngày được đón rước sự sống đời đời trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong phép thánh thể. Nhờ đó, chúng con dọn lòng xứng đáng hơn để đón nhận mình Thánh Chúa vào con người của chúng con. Amen.
Lời xưa, chiều hôm tiệc ly, biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây, mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta.
Tạ ơn trên kia với đời, mau ta chẳng hồ, cùng nhau hãy uống. Vì đây, mau ta tuôn trào, để cứu thế nhân, mau của giáo.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bãi bỏ án tử hình và tha nợ quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền các quốc gia bãi bỏ án tử hình và tha nợ quốc tế. Trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế do phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, cùng Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đồng tổ chức tại Roma, từ ngày 11 đến 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: Tôi mời gọi tất cả quý vị hiện diện tại hội nghị này, hãy hỗ trợ hai lời thỉnh cầu mà tôi đã gửi đến các vị lãnh đạo các nước trong năm thánh này. Đó là bãi bỏ án tử hình tại nơi nào vẫn còn, cùng với sự ân xá và hủy bỏ hoặc điều chỉnh lại nợ nần quốc tế qua sự quản trị có thể chấp nhận được dành cho các nước nghèo nhất. Hội nghị quốc tế vừa nói có chủ đề là bất bạo lực và hòa bình công chính, góp phần vào quan niệm của Công giáo về bất bạo động và sự dấn thân cho bất bạo động. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm thiết yếu, đó là trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chỉ khi nào coi những người đồng loại như anh chị em với nhau, chúng ta mới có thể vượt thắng chiến tranh và xung đột. Giáo hội không ngừng lặp lại rằng điều ấy có giá trị không những trên bình diện cá nhân, nhưng cả trên bình diện các dân nước, đến độ giáo hội xem cộng đồng quốc tế như gia đình các dân nước. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta cũng biết rằng chướng ngại lớn cần loại bỏ để có gia đình các dân nước chính là chướng ngại do bức tường dẫn dưng lãnh đạm dựng lên. Tin tức thời sự gần đây cho chúng ta thấy, khi tôi nói về bức tường, thì đó không phải là ngôn ngữ chỉ nghĩa bóng, nhưng đó là một thực tại đau buồn. Thực tại dẫn dưng không những chỉ liên hệ đến con người, nhưng cả môi trường tự nhiên, với những hậu quả nhiều khi đau thương về mặt an ninh và hòa bình xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sự dấn thân vượt thắng sự dửng dưng chỉ thành công nếu chúng ta có khả năng sử dụng lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót được biểu lộ qua tình liên đới chính trị, vì tình liên đới tạo nên thái độ luân lý và xã hội đáp ứng hữu hiệu sự ý thức về những tai ương trong thời nay và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa đời sống cá nhân, cộng đoàn gia đình, địa phương và hoàn cầu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội đang cần những vị thánh và những vị tử đạo của ngày hôm nay. Họ là những vị thánh và là những vị tử đạo của cuộc sống thường ngày trong thời đại hôm nay. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, họ giúp giáo hội không ngừng tiến lên qua những lời chứng mạnh mẽ và can đảm về Chúa Giêsu phục sinh. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ năm, ngày 7 tháng 4, tại nguyện đường Thánh Marta. Bài đọc 1, trích sách Công vụ Tông đồ, thuộc lại lòng can đảm của Phêrô. Sau khi chữa lành cho người bại liệt, Phêrô đã công bố về sự phục sinh của Đức Giêsu trước Thượng Hội đồng. Khi nghe những lời ấy, họ giận điên lên và muốn giết ông cùng các tông đồ. Mặc dù họ ngăn cấm không được rao giảng về danh Đức Giêsu, nhưng Phêrô vẫn tiếp tục loan báo tin mừng, vì phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Một Phêrô can đảm như thế hoàn toàn khác với Phêrô nhút nhát trong tối thứ sáu tuần thánh. Lúc ấy, ông đầy sợ hãi đến nỗi đã chối thầy đến ba lần. Bây giờ Phêrô đã trở thành một chứng nhân can trường. Như vậy, những chứng nhân Kitô giáo bước đi trên cùng một quan lộ với Đức Giêsu, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cách này hay cách khác, Kitô hữu là người có một đời sống chứng tá cho sự thật. Sự thống nhất giữa đời sống với những gì chúng ta đã thấy và đã nghe thực sự là khởi điểm của lời chứng. Nhưng có một nét đặc biệt nơi lời chứng tá của Kitô giáo. Bởi vì lời chứng ấy không chỉ là làm chứng, nhưng luôn có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta làm chứng về Đức Kitô phục sinh, và khía cạnh thứ hai chính là Chúa Thánh Thần. Không có thần khí thì cũng không có lời chứng về Đức Kitô. Lời chứng và chính đời sống Kitô giáo là một ân sủng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhờ thần khí. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể là chứng nhân. Chứng nhân là người đồng nhất mình với những gì mình nói, mình làm và với những gì mình đã được nhận lãnh. Đó chính là Chúa Thánh Thần. Đây chính là sự can trường Kitô giáo, và đây cũng chính là một chứng tá. Chúng ta có rất nhiều chứng tá của các vị tử đạo ngày nay. Họ là những người bị đánh đuổi và phải trốn chạy khỏi quê hương đất nước. Họ bị cắt cổ, bị bắt hại, bị giết chết. Và họ đã can đảm tuyên xưng Đức Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta cũng có chứng tá của rất nhiều Kitô hữu ngày nay. Mặc dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt, nhưng họ vẫn mạnh mẽ xác tín rằng, tôi không làm việc này. Tôi không thể làm điều xấu cho người khác. Tôi không thể gian dối. Tôi không thể sống một cuộc sống nửa vời, hai mặt. Tôi phải làm chứng. Lời chứng đó chính là dám nói những gì mà với đức tin họ đã được thấy và được nghe. Hay nói khác đi, với thần khí, đấng mà họ đã được lãnh nhận như quà tặng của Thiên Chúa, họ mạnh mẽ làm chứng về Đức Giêsu phục sinh. Trong những giai đoạn lịch sử khó khăn, người ta thường nghe nói rằng tổ quốc đang cần những anh hùng. Điều này rất đúng và hoàn toàn chính đáng. Nhưng tôi tự hỏi, giáo hội ngày hôm nay đang cần điều gì? Xin thưa, giáo hội đang cần những chứng nhân, đang cần những vị tử đạo. Giáo hội đang cần những chứng nhân, tức là những vị thánh trong cuộc sống thường ngày. Họ là những người có một đời sống minh bạch, thống nhất với những gì họ nói, họ làm, và họ sẵn sàng là những chứng nhân cho đến tận cùng, kể cả phải chết. Đây chính là những giọt máu sống động của giáo hội. Đây cũng chính là những người giúp giáo hội không ngừng tiến lên phía trước. Họ là những chứng nhân dám mạnh mẽ tuyên xưng Đức Giêsu đã phục sinh, và Ngài đang sống. Họ đã làm chứng bằng chính đời sống tốt lành, thống nhất của mình, nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, đấng mà họ đã được lãnh nhận như một quà tặng của Thiên Chúa. Tin Mexico. Truyền giáo dưới ánh sáng các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Các bề trên tổng quyền và cố vấn của nhiều hội đoàn tông đồ truyền giáo đã họp nhau tại trụ sở của các thừa sai Guadalupe ở thành phố Mexico từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 4 vừa qua. Đây là cuộc họp thường kỳ được tổ chức hai năm một lần. Chủ đề của khóa họp năm nay là Sắc lệnh Missio Agentes đến với môn dân trong bối cảnh hậu tông huấn Evangelii Gaudium. Niềm vui tin mừng và thông điệp Laudato Si. Đã có 43 nhà truyền giáo của 22 hội đoàn tham dự khóa họp. Họ làm quen với nhau, suy tư về sứ vụ truyền giáo trong thế giới hôm nay và cùng tìm ra những cách thế để thi hành sứ vụ truyền giáo chung với nhau. Điểm nổi bật và đánh động trong buổi họp này là tính phổ quát của sứ vụ truyền giáo ngày nay, với sự hiện diện của các tham dự viên đến từ khắp năm châu, trong đó số các thành viên đến từ vùng truyền giáo gia tăng hơn trước. Không chỉ có các nhà truyền giáo của các hiệp hội của Âu Châu và Mỹ Châu đang truyền giáo ở Phi Châu và Á Châu, nhưng còn có thành viên của các hiệp hội truyền giáo từ Á Châu như Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Nam Hàn và Nigeria. Cha Chuck Lins, thuộc hội truyền giáo hải ngoại Scarborough, đã đưa ra những điểm suy tư liên quan đến những thách đố đối với sứ vụ mà hai tài liệu của Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày, đặc biệt liên quan đến đời sống nội tâm của các hội đoàn truyền giáo, cũng như cách thức thực hành sứ vụ. Cha đặt câu hỏi, những cách thức sống nào giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta? Chúng ta được mời gọi hoán cải về điều gì khi thực hiện việc truyền giáo? Câu trả lời nằm trong những chọn lựa và thực hành đơn giản nhất, như quan tâm bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, khi chúng ta xây nhà cửa, di chuyển con người và vật dụng, sử dụng nước và năng lượng tái chế. Các nhóm đã nghiên cứu để làm thế nào tháp nhập các vấn đề vào việc huấn luyện truyền giáo, để phát triển một nền tu đức truyền giáo liên kết với những giáo huấn này. Việc huấn luyện ở chủng viện cũng là một chủ đề, vì điều này cũng ảnh hưởng đến những thử thách mới trong sứ vụ truyền giáo, đặc biệt liên quan đến người nghèo, đến ngôi nhà chung của chúng ta. Các tham dự viên cũng đề nghị những phương thức hợp tác chung giữa các hội đoàn trong việc huấn luyện và sứ vụ. Các ý kiến sẽ được thu thập và gửi đến các hội đoàn để suy tư và quyết định. Một ủy ban thư ký cũng được thành lập để tiếp tục việc suy tư các vấn đề trong 2 năm tới, cho đến kỳ họp sẽ được tổ chức tại trụ sở của các thừa sai Columban ở Hồng Kông vào tháng 4 năm 2018.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri đã nhận sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, trong thanh lễ nhận sứ vụ nói trên. Đức cha An Phong bắt đầu bài giảng như sau. Trong đêm tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ điều cần thiết nhất, đó là sự hiệp nhất. 4 lần trong đoạn văn tin mừng vừa nghe, Chúa Giêsu xin cho các môn đệ được nên một, ut sint unum. Số 1. Hiệp nhất là điều kiện sống còn của mọi cơ cấu, thể chế. Cơ cấu nhỏ nhất như gia đình, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em ruột với nhau. Có cơ cấu lớn như giáo hội, giáo phận, giáo xứ, giữa những người lãnh đạo và các tín hữu. Thiếu nó, mọi cơ cấu sẽ tan nát, đổ vỡ. Chúa Giêsu biết rồi đây giáo hội của Ngài sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ làm tan rã. Thực thế, sau khi Chúa về trời, giáo hội đã lập tức đối diện với thách đố này, được ghi lại trong sách công vụ tông đồ. Ta liệt kê 2 trường hợp. A. Các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những người tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ rơi, khiến các tông đồ phải cắt đặt các thầy phó tế. Công vụ tông đồ, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. B. Sự chia rẽ giữa tín hữu Do Thái với tín hữu gốc dân ngoại trong việc cắt bì, giữ luật Mô-xê, khiến các tông đồ phải triệu tập công đồng Giê-ru-sa-lem. Công vụ tông đồ chương 15. Rồi theo dòng lịch sử, đã xảy ra nhiều lạc thuyết, nhiều cuộc ly khai, khiến giáo hội bị phân chia thành các giáo hội như Chính Thống Giáo, Anh Giáo, Tin Lành. Thật là vết thương lớn trên thân thể của Chúa Giêsu là giáo hội. Ý thức như thế, giáo hội luôn nỗ lực bảo vệ sự hiệp nhất. Trong mọi thánh lễ, giáo hội cầu nguyện: Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Số 2. Duy trì sự hiệp nhất là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, đặc biệt là của hàng giáo phẩm, của các vị lãnh đạo. Đối với giáo hội toàn cầu là Đức Thánh Cha. Đối với giáo hội địa phương, tức là giáo phận, là Đức Giám Mục. Đây là trách nhiệm hàng đầu và quan trọng của giám mục, người được giao phó hướng dẫn giáo phận, linh mục và đoàn chiên. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã sử dụng một hình ảnh rất sinh động khi viết: Giám mục phải luôn luôn nuôi dưỡng sự hiệp thông truyền giáo này trong giáo hội địa phương của mình. Theo lý tưởng của các cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi, ở đó các tín hữu đều một lòng một chí với nhau. Để làm điều này, có khi Ngài sẽ đứng trước dân, chỉ đường cho họ và giữ cho niềm hy vọng của họ luôn sống động. Khi khác, Ngài chỉ cần ở giữa họ bằng một sự hiện diện khiêm tốn và nhân từ. Khi khác nữa, Ngài sẽ phải đi theo họ, giúp đỡ những ai bị bỏ lại đằng sau. Và trên hết, để cho đoàn chiên tự mình mở ra những lối đi mới. Ngày 19 tháng 9 năm 2014, trong cuộc tiếp kiến 120 giám mục mới được bổ nhiệm về dự khóa bồi dưỡng ở Roma, tôi hân hạnh có mặt trong khóa này. Đức Thánh Cha Francisco dùng một hình ảnh khác cũng rất đẹp, để nói về giám mục như sau. Các giám mục là những lính gác, có thể đánh thức giáo hội của mình, là những người có thể trồng tỉa chín vàng cho cánh đồng lúa của Chúa, là những mục tử có thể phục hồi sự hiệp nhất, thả lưới và thắng vượt sự chia rẽ. Số 3. Muốn bảo vệ được sự hiệp nhất này, dựa vào lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, tôi xin liệt kê những điểm thiết yếu mà một giám mục phải có. Hiệp nhất với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện như sau. Để tất cả nên một, như Cha ở trong con, và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Và, để họ được nên một như chúng ta là một. Ba ngôi luôn hiệp nhất với nhau. Hiệp nhất với Chúa sẽ dẫn đến hiệp nhất với nhau. Giám mục cần kết hiệp mật thiết với Chúa, để sẽ trở thành chất keo kết nối mọi người với nhau. Gắn bó với giáo phận. Nói cách khác, là hiệp nhất với giáo phận. Trong bài nói chuyện với các giám mục, ngày 19 tháng 9 năm 2014, trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục phải thường xuyên có mặt trong giáo phận mình. Ngài nói, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải nhắc nhở các mục tử giáo hội về mối ràng buộc bất khả phân ly giữa sự hiện diện thường xuyên của giám mục với sự thăng tiến của đoàn chiên. Mọi cải cách thực sự trong giáo hội của Chúa Kitô đều bắt đầu bằng sự hiện diện, và nó khởi đầu bằng sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng không bao giờ vắng mặt, nhưng luôn ở cùng chúng ta, và cũng cần đến sự hiện diện của mục tử, người cai quản đại diện Chúa Kitô. Đây không phải chỉ là một lời khuyên đạo đức. Ngài trích giáo huấn của công đồng Trento, khi mục tử trốn tránh trách nhiệm của mình, và người ta không dễ gặp được Ngài, thì mục tử đó đang đẩy việc chăm lo mục vụ cho đàn chiên và ơn cứu độ của các linh hồn vào trong vòng nguy hiểm. Có gắn bó với giáo phận thì mới làm cho giáo phận hiệp nhất được. Cầu nguyện. Giám mục phải là người cầu nguyện cho đàn chiên mà Chúa giao phó cho mình, theo gương Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho các môn đệ. Trong bài giảng lễ ngày 22 tháng 1 năm 2016, tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục là ở với Chúa Giêsu trong cầu nguyện. Công việc đầu tiên của một giám mục không phải là đề ra các kế hoạch mục vụ. Cầu nguyện chính là nhiệm vụ đầu tiên. Nếu giám mục nào đó không cầu nguyện hay cầu nguyện ít, thì giáo hội sẽ bị suy yếu và dân Chúa phải khốn khổ. Bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cho biết, nhờ giám mục cầu nguyện mà dân Chúa sẽ đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Số 4. Thưa quý cha và anh chị em giáo phận Lạng Sơn thân mến! Hôm nay, anh chị em vừa tiễn Đức Cha Đặng Đức Ngân rời giáo phận để đi nhận nhiệm sở mới là Đà Nẵng, vừa đón Đức Cha Châu Ngọc Tri, vị chủ chăn mới. Ước gì anh chị em sẽ thực hiện được lời kêu gọi của Đức Cha Ngân trong thư gửi giáo phận ngày 13 tháng 3 năm 2016. Đặc biệt, cũng như gia đình giáo phận đã yêu thương, cộng tác, giúp đỡ tôi thế nào, thì hãy tin mến, yêu quý, hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, tân giám mục giáo phận như vậy, để cùng Ngài phát triển giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Để được vậy, xin anh chị em cũng nỗ lực thực hiện ba điều trên đây. Hiệp nhất với Chúa, gắn bó với nhau, và cầu nguyện cho giám mục của anh chị em. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói, giáo hội không thể không có giám mục. Vì vậy, tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta. Đó là nghĩa vụ của tình yêu, nghĩa vụ của con cái đối với cha, là nghĩa vụ của anh em, để giáo phận được hiệp nhất trong việc làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô sống lại và hiện đang sống. Ý tưởng sau cùng này cũng là điều mà ngôn sứ Zacharia đã tiên báo trong bài đọc 1. Và tôi mong sẽ thành hiện thực tại giáo phận Lạng Sơn, vốn là giáo phận truyền giáo, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri. Đó là sự hiệp nhất trong giáo phận sẽ đưa đến hiệu quả truyền giáo. Trong những ngày ấy, 10 người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giuđa mà nói: "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em." Ước gì được như vậy. Amen. An Phong, Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Hưng Hóa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất. Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm thế nào là công bình và thế nào là lân tuất. Vậy chúng ta sẽ trở lại vấn đề Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất. Quý vị và các bạn thân mến, không phải là tôi đi lạc đề, nhưng tôi chỉ muốn cho quý vị thấy rằng, ý niệm về công bằng rất là phức tạp. Chúng ta rất dễ dàng gán cho Thiên Chúa những tâm tình bắt nguồn từ lối quan niệm hẹp hòi của chúng ta. Chúng ta hãy thử lấy thí dụ, từ dụ ngôn quen gọi là đứa con hoang đàng thì sẽ rõ. Sau khi đứa em đã tiêu hoang hết tiền bạc rồi và trở về nhà, thì người cha phải xử thế nào cho hợp với công bằng? Có người trả lời rằng, cho nó đi chăn heo theo như lời nó yêu cầu. Tôi nghĩ rằng, chỉ có đứa anh mới nghĩ như vậy là công bằng. Chứ đứa em không nghĩ như vậy, và hàng xóm cũng không nghĩ như vậy. Nếu người cha cho đứa em đi chăn heo, thì sẽ mang tiếng là tàn ác, chứ không phải là công bằng nữa. Nhưng có người lại đặt ra câu hỏi: còn khi người cha mở tiệc ăn mừng thằng con hoang, và ông ta không hề mở tiệc để thưởng đứa lớn, thì đâu có phải là công bằng? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, quý vị có thể thấy rằng, cùng một cử chỉ của người cha, nhưng mà một đứa con thì coi là công bằng, còn đứa kia thì gọi là tàn ác. Và cũng một hành vi của người cha mà một đứa con thì coi là lân tuất, nhưng lại bị đứa kia trách là bất công. Đối với cách cư xử của Chúa cũng vậy. Cùng một cách đối xử, nhưng sẽ có những người trách là bất công nhu nhược, nhưng lại được người khác ca ngợi là nhân từ. Trên thực tế, đa số các trường hợp mà chúng ta muốn trắc nghiệm sự công bằng của Chúa đều nằm trong phạm vi thưởng phạt. Và không có gì khó hơn việc đo lường sự thưởng phạt công bằng. Ngay trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta cũng khen một thẩm phán công minh, chính trực. Nhưng chúng ta không chịu nổi thẩm phán công thẳng, nghiêm khắc. Nếu chúng ta trót dại phạm tội, thì chúng ta xin Chúa nhẹ tay khi phạt. Nhưng khi đòi Chúa thưởng công, thì chúng ta ước mong Chúa rộng rãi một chút. đó là nói đến mối tương quan giữa bản thân chúng ta với Thiên Chúa. Còn khi xét đến tha nhân, thì chúng ta mong cho Ngài thẳng tay trừng phạt những kẻ đã bóc lột ta, và đừng quá hoang phí thì phải ân thưởng cho họ. Nhưng đó đâu có phải là cảm nghĩ cá nhân. Kinh Thánh đã nhiều lần nói đến việc Chúa công minh khi xét xử, thưởng kẻ lành, phạt kẻ dữ đấy chứ. Chúng ta đừng nên quên rằng, các tác giả sách thánh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của văn hóa thời đại. Chính vì thế mà, chúng ta có thể nói đến sự tiến triển từ Cựu Ước sang Tân Ước. Tuy rằng, chúng ta không nên đối chọi quá đáng, như đã nói ở đầu. Trong Cựu Ước, nhiều lần người ta đã áp dụng một thứ thưởng phạt từ các tòa án người đời cho Thiên Chúa. Và người ta cho rằng, Chúa cũng xử sự như con người. Chính vì thế mà, không thiếu lần chúng ta gặp thấy trong Kinh Thánh, những lời cầu xin Chúa, hãy báo oán cho các tín hữu, những kẻ vô tội bị áp bức. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khốn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trong cuộc đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này, nhân bàn về nền tu đức dành cho bậc hôn nhân xây dựng trên tinh thần tám mối phúc thật. Cựu Ước và Tân Ước, những từ được các tác giả Kinh Thánh sử dụng để nói về hòa bình là những từ rất phức tạp. Một trong những từ quen thuộc nhất trong Kinh Thánh để nói về hòa bình là Shalom. Shalom chỉ tình trạng phúc lộc toàn diện của con người. Nó chỉ sức khỏe thể xác, sự thịnh vượng cá nhân hay vật chất. Từ này cũng chỉ mối quan hệ thân hữu giữa các dân tộc hay các nhà lãnh đạo dân tộc. Nhưng theo người Do Thái, xét như là một phúc lợi vật chất, hòa bình luôn luôn là một ân ban của Thiên Chúa Yahweh. Yahweh thiết lập hòa bình trên trời và ban hòa bình xuống trên công việc của loài người. Hòa bình cũng có nghĩa là sự công chính, thánh thiện và thủy chung, luôn hiện diện bên cạnh sự dư dật của cải vật chất. Đối với một số tiên tri trong Cựu Ước, hòa bình là ân ban của Thiên Chúa, hơn là kết quả của những nỗ lực của con người. Do đó, hòa bình được tuôn đổ từ trên cao xuống như một dòng sông. Một số tiên tri khác thì cho rằng, hòa bình vẫn là ân ban của Thiên Chúa, nhưng con người chỉ có thể đạt được qua sự trung thành với giao ước mà thôi. Và bởi vì dân Do Thái thường không tuân giữ giao ước cho nên hòa bình không đến với họ. Do đó, hòa bình, công lý và sự công chính thường được mô tả như những điều kiện lệ thuộc vào nhau. Trong Tân Ước, hòa bình là thể hiện của ơn cứu độ. Những lời chào chúc bình an của Đấng Phục Sinh là một bảo chứng của một tình trạng hoàn toàn mới mẻ mà các môn đệ đã cảm nghiệm được. Hòa bình, hay đúng hơn bình an, nói lên mối quan hệ đặc biệt giữa Thiên Chúa và con người. Bình an chính là trạng thái tâm hồn ảnh hưởng đến con người toàn diện, bởi vì nó thay đổi hoàn toàn định hướng của con người. Như vậy, hòa bình hay bình an là dấu chỉ của ơn Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Nhờ có bình an, con người mới có thể sống cuộc sống tại thế và hướng con người đến cuộc sống mai hậu. Trong và qua Chúa Giê-xu, tương lai ấy đã bắt đầu, và nó phải được thể hiện trong cuộc sống của các môn đệ của Ngài. Sự cách biệt giữa nền hòa bình trong trần thế này và nền hòa bình viên mãn trong nước Chúa chỉ có thể được xóa bỏ qua Chúa Giê-xu mà thôi, bởi vì duy chỉ một mình Ngài mới có thể làm cho con người xích lại gần nhau và gần gũi với Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình. Những người xây dựng hòa bình được chúc phúc là bởi vì họ từ bỏ việc sử dụng bạo lực và mọi phương tiện trần thế để xây dựng hòa bình theo con đường bất bạo động. Họ đi theo con đường mà chính Chúa Giê-xu đã vạch ra. Chúa Giê-xu chúc phúc cho những người xây dựng hòa bình, bởi vì chính Ngài đã tiên phong trong việc xây dựng hòa bình bằng con đường bất bạo động. Dĩ nhiên, vai trò xây dựng hòa bình của Chúa Giê-xu đã không luôn luôn được hiểu một cách đúng đắn. Một số người cho rằng Chúa Giê-xu không hề quan tâm đến xã hội, các vấn đề và các cơ cấu của nó. Họ khẳng định rằng Ngài chỉ nghĩ đến con người và phúc lợi thiêng liêng của nó mà thôi. Họ chỉ nhìn thấy nơi Ngài một nhà lãnh đạo tinh thần với niềm xác tín rằng hòa bình chỉ đến khi mỗi người biết thay đổi nội tâm. Một số khác thì lại xem Chúa Giê-xu như một lãnh đạo chính trị, mà mối quan tâm tiên quyết nhất là giải phóng dân tộc mình khỏi sự nô lệ về xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo của thời đại. Nói cách khác, theo những người này, Chúa Giê-xu là một nhà giải phóng theo dung mạo của vị cứu tinh mà đa số người Do Thái chờ mong. Một số khác nữa lại nghĩ rằng, khi mới khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu xuất hiện như vị cứu tinh mà người Do Thái mong đợi. Nhưng sau đó, Ngài thay đổi tư tưởng và trở thành một vị cứu tinh theo một ý nghĩa khác. Vị cứu tinh này có một cái nhìn mới về thế giới, về con người và về xã hội. Cái nhìn này liên hệ đến cá nhân và mọi thực tại xung quanh nó như thiêng liêng, thế tục, chính trị, kinh tế. Trong ý nghĩa ấy, hòa bình chỉ đến khi tất cả những thực tại này được biến đổi bởi cái nhìn của Ngài. Khi Chúa Giêsu hiểu rằng cái nhìn này không thể được thực hiện bằng một cách nào khác hơn là chết, Ngài đã đón nhận cái chết như phương thế để thực hiện cái nhìn ấy. Thật ra, để hiểu được vai trò của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nhìn lại xã hội vào thời Ngài. Chúa Giêsu đã trải nghiệm mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội thời đại Ngài. Vào thời ấy, quyền bính tối cao thuộc về người La Mã. Họ kiểm soát mọi sự và mọi người, ngay cả các quan chức địa phương được họ đặt lên. Vào thời ấy, Palestine được chia thành ba tỉnh là Judea, Galilea và Jordan. Một quan chức địa phương được bổ nhiệm để điều hành mỗi tỉnh. Nhưng ông lại phải hành động dưới quyền của một quan toàn quyền La Mã. Như vậy, quê hương của Chúa Giêsu hoàn toàn bị đế quốc La Mã cai trị với sự cộng tác của người bản xứ. Xét về mặt chính trị, đây là một tình trạng nô lệ hoàn toàn. Cuộc sống tôn giáo và xã hội của người Do Thái cũng hoàn toàn bị đặt dưới sự kiểm soát của người La Mã. Sự kiểm soát này dĩ nhiên được thực thi nhờ sự cộng tác của các đại diện bản xứ. Trong sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giêsu đã đối đầu với tất cả mọi khía cạnh này. Ngài không ngần ngại lên tiếng đã phá các cá nhân, các cơ cấu và các nhóm nào tạo ảnh hưởng xấu cho dân chúng, và đề ra một trật tự mới xây dựng trên Thiên Chúa như là chủ tể tối cao, trên phẩm giá con người, trên sự tôn trọng đối với tất cả mọi người, nhất là những người yếu kém nhất. Ngài đề ra một trời mới và một đất mới. Ngài đề ra hòa bình. Ngài cổ võ hòa bình. Ngài chiến đấu cho nền hòa bình đích thực. Ngài chống lại tất cả những gì ngăn cản hòa bình. Ngài lên án tất cả những gì nghịch lại hòa bình. Nhưng với cái chết của Ngài, cái chết mà người đời xem như một thất bại, Ngài đã đạt được chiến thắng vĩ đại nhất. Đó là chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Đó là khởi đầu và nền tảng vững chắc của trật tự mới. Chúa Giêsu không những đề ra hòa bình, Ngài còn nỗ lực hoạt động cho hòa bình. Nhưng dĩ nhiên, hòa bình mà Ngài đề ra không phải bất kỳ hòa bình nào, mà là hòa bình đích thực. Chính vì thế mà Ngài tuyên chiến với tất cả những người nào và những nhóm người nào đề ra hòa bình giả tạo. Ngài đánh đổ tất cả mọi cơ cấu nào hỗ trợ và duy trì thứ hòa bình giả tạo ấy. Và để xây dựng nền hòa bình đích thực, Ngài luôn luôn sử dụng các phương pháp bất bạo động. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau, người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau, khi cung đàn reo lên, tay Chúa đang đánh đàn, Ngài trình nốt nhạc. Chúa em thành bản tình ca Chúa trời.
Một con quạ đen hay ganh ghét với con thiên nga vì bộ lông trắng đẹp như bông. Một hôm, quạ bỗng nảy ra ý nghĩ ngu ngốc muốn trở thành thiên nga. Thế là nó bỏ cánh rừng già, bay về vùng sông hồ đầm lầy để sống. Nó bắt chước thiên nga, bơi lội vào vùng vẫy suốt ngày trong nước, ăn cây cỏ rong rêu để có được bộ lông trắng đẹp. Dù ra sức tắm gội suốt ngày này qua ngày khác, nhưng bộ lông nó vẫn cứ đen như xưa. Khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với dạ dày, càng ngày nó càng gầy đét, và cuối cùng kiệt sức mà chết. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên phần nào diễn tả những người hay ảo tưởng và không bằng lòng với chính mình, nên có những hành động ngu ngốc gây thiệt hại cho bản thân. Mỗi người chúng ta là một tác phẩm kỳ diệu, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Dù là da trắng hay da màu, xinh đẹp tài năng hay chỉ là người bình thường, tất cả chúng ta đều có chung một nguồn cội, đó là được sinh ra từ tình thương của Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận thức được điều này, chúng ta mới không phàn nàn trách móc. Thiên Chúa vốn yêu thương chúng ta từ thuở đời đời, từ khi chúng ta chưa hiện hữu. Ngài yêu với tất cả những gì chúng ta là, chứ không phải chúng ta bắt chước để trở thành một người khác. Thánh Phaolô xác tín, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta được định hình bằng tình yêu Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Nói về sự tác động của thần khí, Đức Thánh Cha Francisco nhắc chúng ta, đừng quá ngây thơ nhưng phải sáng suốt nhận định. Nơi một tâm hồn sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của thần khí, nhận định là khả năng nhận biết công việc của Chúa và các cám dỗ của ma quỷ. Chỉ có một tinh thần biết mở ra cho các hoạt động của Thiên Chúa mới nhận định được. Một tinh thần hời hợt đầy ích kỷ không thể nhận định được, nó bị cái vỏ bên ngoài của sự thật đánh lừa. Cái vỏ của những người chỉ tìm vinh quang hư ảo. Nhận định những điều xấu giúp chúng ta tin tưởng dấn thân bước theo Chúa, cam kết phục vụ chân lý và tìm kiếm những giá trị nước trời. Chúng ta chỉ tìm được vinh quang trong thập giá và cuộc phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Đời sống đạo của chúng ta là một tiến trình nhận biết Thiên Chúa và lớn lên trong yêu thương. Chúng ta đừng cố thay đổi màu sắc hay hình dáng bên ngoài mà không chú ý tới mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Xưa kia, khi đi theo Chúa, các môn đệ cũng muốn tìm ánh vinh quang theo kiểu trần gian, muốn chinh phục bá tánh bằng các phép lạ phi thường, tiêu hóa bánh ra nhiều, xua trừ ma quỷ, chữa nhiều người đau bệnh. Các ông cũng ảo tưởng phân bì, xem ai sẽ là người lớn nhất. Vì thế Chúa Giêsu nhắc nhở, như anh em biết, các thủ lãnh dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản. Giữa anh em thì không được như vậy, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Thiên Chúa luôn mong muốn chúng ta sống trọn vẹn những gì Người đã đặt để nơi mỗi người. Đã là muối thì phải giữ được độ mặn. Đã là nước thì phải chảy trôi, phiêu lãng, và đừng cố tụ lại nơi ao tù. Đã là hoa thì phải tỏa hương thơm ngát. Đã là người phải sống trọn nghĩa yêu thương. Thiên Chúa không trách cứ chúng ta thiếu tài năng, nhưng trách cứ chúng ta thiếu nhiệt tình, thiếu yêu thương. Thiên Chúa luôn khỏa lấp trên ta tình thương tha thứ, và đong đầy cho chúng ta những nén bạc. nếu không sống trọn và xin lời những nén bạc Chúa trao, mãi mãi chúng ta chỉ là một vật dụng không thể gọi tên. Ngay cả lúc khốc liệt cận kề cái chết, Đức Giêsu vẫn tha thiết cầu nguyện: Lạy Cha, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha. Cách tốt nhất để sống theo ý Chúa là kiên trì cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa và thi hành những điều Người khuyên dạy. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội mọi điều thiện hảo. Chúa đã đến trần gian để yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết khiêm nhường để cho ý Chúa được lớn lên trong tâm hồn, cho những dự định của Chúa được vẹn tròn viên mãn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự mê hoặc của trần gian, khỏi mọi toan tính hẹp hòi ích kỷ, để quảng đại phục vụ tha nhân với tất cả lòng tin yêu phó thác. Amen.
Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau, người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.